Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Ante diem festum Pasche, scient Iesus qui avenit ora eius,
xin mời anh chị em nghe một câu chuyện về Chúa Giêsu theo tin mừng của Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bên kia. Có đám đông dân chúng tụ họp quanh người. Và lúc đó người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến. Trông thấy người, ông sụp lại và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống." Chúa Giêsu ra đi với ông ấy và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm. Trái lại, bệnh càng tệ hơn. Và khi nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lận trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành." Lập tức huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát từ mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo ta?" Các môn đệ thưa người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta?" Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bây giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh." Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin." Và người không cho ai đi theo trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc như thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó." Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đặt theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha kumi," nghĩa là: "Hỡi em bé, ta truyền cho em, hãy trỗi dậy." Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm mặt họ đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn. Thưa anh chị em, đã có lần tôi nói với anh chị em rằng, mỗi khi mà mình đọc hay nghe lời Chúa, thì đừng cứ nhìn những cái câu chuyện trong Kinh Thánh như là những biến cố xảy ra cách đây 2000 năm, không dính dáng liên hệ gì tới mình. Nhưng mà để cho sinh động thì chúng ta hãy đọc và tìm thấy mình đang có một chỗ đứng nào đó trong bài phúc âm. Thế thì thử hỏi là chúng ta đã tìm thấy mình đang đứng ở chỗ nào trong câu chuyện tin mừng mà chúng ta vừa nghe đây. Chúng ta đang sống trong năm Thánh Thể, thế nên cũng rất phù hợp để nói về Thánh Thể. Và xin được chia sẻ với anh chị em về một đoạn hồi ký của một linh mục truyền giáo ở bên Nhật. Cách đây đã lâu rồi, cái linh mục đó đã kể lại một câu chuyện như thế này: "Tôi rất bồi hồi, cảm kích mỗi khi nhớ lại lần sau cùng gặp Nakamura. Nakamura là một thiếu nữ người Nhật, 18 tuổi, mới vào đạo được 4 năm. Chính tôi hân hạnh được rửa tội cho nàng. Tuy là giáo hữu tân tòng, Nakamura từ ngày vào đạo hầu như không ngày nào bỏ đi lễ lúc 6 giờ rưỡi sáng và rước lễ. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ thả trái bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima. Cảnh tượng tàn phá thật khủng khiếp. Đi đâu cũng gặp chướng ngại vật, nực mùi chiến tranh, chết chóc. Đã gần 2 tuần không thấy Nakamura đi lễ, tôi đâm lo, quyết định đi thăm nàng. Phải khổ sở len lỏi mãi mới tới được nhà nàng, thì hỡi ôi, ngôi nhà đã sụp đổ tan tành, chỉ còn cái tường cao chừng 2 thước trơ trọi đứng đó. Tôi thổn thức vòng lại phía sau nhà, thì trời ơi, một cái chòi thô sơ, 4 góc là 4 cái cột, chung quanh che bằng chiếu, màn, áo quần rách, trên nóc là mấy tấm tôn siêu vẹo. Vị linh mục đó viết tiếp: tôi bước vào trong thì là Chúa, một cái trọng thô sơ ọp ẹp. Nakamura nằm trên đó, áo sống tả tơi cháy xém, hai tay hai chân co quắp như một xác chết, mùi hôi thối bay ra. Ở trên trọng, dưới đất, máu mủ văng vãi, gòi bỏ từng đoàn từng lũ bò ngang bò dọc. Tôi khựng lại, không sao nói được một lời. Sau một lát thì tôi lấy can đảm gọi tên nàng. Nakamura nhúc nhích nhưng không sao trở mình được. Nàng bị thương nặng quá, chân tay mình mẩy, chỗ nào cũng thấy xây xát. Ở đầu vai bên phải thì xương cháy xám lòi ra, để một lỗ hổng có thể đút lọt bàn tay. Tôi xắn tay áo, lau chùi, dọn dẹp một chút, rồi giúp nàng xoay mình lại. Nakamura mở hai mắt nhìn tôi, tràn ra mấy giọt lệ. Cái cửa tay trái như là muốn giơ lên chào tôi mà không giơ lên nổi. Nàng nói thì thầm. Anh chị em đoán thử coi nàng nói gì vậy? Xin thuốc, xin giúp đỡ. Không, nàng nói thế này: cha có đưa mình Chúa cho con không? Cái vị linh mục đó xúc động quá sức, xót xa, cảm mến. Và rồi ngài viết, chưa kịp trả lời nàng, nhưng mà nước mắt tôi đã trào ra đầy mã. Sau ít phút trao đổi, tôi được biết là đã 14 ngày qua, trừ ra cha nàng cũng đang bị thương nặng, là người mà mỗi ngày đem cho nàng chút ít đồ ăn, nước uống, còn ngoài ra thì chẳng ai lo lắng chăm sóc nàng cả. Vậy mà Nakamura không một lời kêu ca than thở, không kêu xin xót thương giúp đỡ. Nàng như quên hết mọi đớn đau ê chề, chỉ nhỏ nhẹ hỏi là: thưa cha, cha đưa mình Chúa đến cho con không? Tôi nghẹn ngào, cảm kích cực độ, nước mắt cứ thi nhau trào ra. Tôi trở lại nhà lấy mình Chúa cho Nakamura rước lễ. Tôi nán ở lại lau chùi dọn dẹp thêm chút chỗ nàng nằm rồi ra về. Hẹn hôm sau sẽ trở lại và đem theo mình Chúa. Nakamura nhỏ nhẹ nói với tôi: thời buổi chinh chiến loạn ly này chừng nào mới hết hả cha? Đã 4 năm nay con chuẩn bị vào dòng, con muốn tận hiến đời con cho Chúa, muốn phục vụ hết mình những người nghèo khó, bệnh tật. Hiện giờ con lại bị thế này, không biết Chúa sẽ dắt dìu con về đâu. Dẫu sao, ở đâu, đi về hướng nào, ra sao, thì Chúa vẫn là sức mạnh, là nguồn hạnh phúc, là tất cả cho con. Vị linh mục ấy viết tiếp: hôm sau tôi trở lại, mang theo mình Chúa, nhưng Nakamura đã về trời với bản chí thánh, không còn trên mặt đất khổ đau này nữa. Cho tới ngày nay tôi vẫn bần thần thương nhớ Nakamura không sao nguôi được. Đêm ngày tôi bị ám ảnh, suy nghĩ liên miên. Một người tân tòng mới chỉ vào đạo được mấy năm, hàng ngày đi lễ sáng và rước lễ, bị tai nạn, cửa nhà tan nát, thương tích đầy mình, đớn đau tinh thần lẫn thể xác, mà không một lời kêu ca. Gặp tôi thì Nakamura chỉ hỏi đến mình Chúa, lại nói với tôi những lời xây dựng đầy ý nghĩa thần học. Tôi tự nhủ, ngoài trường thánh thể ra, không còn trường nào khác dạy được như vậy. Nhưng không biết anh chị em thế nào, chứ riêng tôi thì sau khi đọc xong cái câu chuyện trên và soi mình vào bài phúc âm hôm nay, tôi thấy ngay cái chỗ đứng của mình, cái chỗ đứng ở cái câu cuối cùng khi Chúa Giêsu bảo với những người được Ngài chọn ra để đi vào phòng chứng kiến việc Ngài phục sinh cho đứa con gái của ông Giai-rô. Cái câu đó nói là Chúa Giêsu bảo họ hãy cho đứa bé ăn. Chúa Giêsu đã không bảo là hãy mặc áo đẹp cho em, hãy lấy búp bê cho em chơi, nhưng Ngài bảo hãy cho em bé ăn. Đây cũng là lời mà Chúa Giêsu muốn nói với tất cả chúng ta. Hãy cho con người ăn. Nhưng xin anh chị em đừng nghĩ là Chúa Giêsu chỉ muốn nói tới cái ăn phần xác. Đành rằng là cũng có những người đang đói cơm, đói bánh đấy. Nhưng mà quan trọng hơn vẫn là cái đói phần hồn. Nhiều người đang đói Chúa, mà chúng ta phải cho họ ăn. Chúng ta phải mang Chúa Giêsu thánh thể đến cho họ. Thành ra ẩn trong cái lời bảo hãy cho người ta ăn là một lời mời gọi khẩn thiết, ấy là hãy trở nên linh mục cho nước trời, hãy trở nên những con người có thể biến đổi một tấm bánh đơn sơ bình thường thành chính mình Chúa cho nhân loại. Chắc tại đây anh chị em sẽ đặt vấn đề làm thế nào để đáp trả lời mời gọi đó của Chúa Giêsu đấy. Thưa anh chị em, chắc chắn không thể nghe lời Chúa mà rồi mình để cho chim trời nó ăn mất, hay là gai góc đá sỏi nó bóp nghẹt được. Thế thì cụ thể lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở với chúng ta là mình phải biết nói cho con cái về ơn gọi linh mục, hãy cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, hãy khuyến khích hỗ trợ cho linh mục trên cái hành trình đưa Chúa Giêsu thánh thể đến cho nhân loại. Làm như thế là chúng ta đang đáp lại cái lời mời gọi hãy cho em bé ăn. Ước gì với những cái đóng góp chân thành, anh chị em và tôi sẽ làm cho Chúa Giêsu thánh thể đến với nhiều người hơn. Amen.
Thờ lạy Chúa, thờ lạy. chúng con xin thành tâm kính.
Quý thính giả vừa nghe phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và bản thánh ca thờ lạy Chúa, một sáng tác của Hoài Đức, đang được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của Hoàng Oanh.